số 41. Không được vụ lợi làm thầy. Phật tử nếu giáo hóa cho người phát sinh đức tin đại thừa rồi, mình là Bồ Tát, làm vị Pháp Sư chỉ bảo cho người, thì thấy người ấy muốn thọ Bồ Tát giới, mình phải chỉ bảo cách thỉnh hai vị đại sư là Hòa Thượng và Xà Lê. Hai vị đại sư phải hỏi người ấy có hay không có phạm bảy tội nghịch, là bảy tội cản trở sự thọ và được Bồ Tát giới. Nếu thân hiện tại phạm bảy tội nghịch, thì vị Pháp Sư không được cho người ấy thọ Bồ Tát giới. Nếu không phạm bảy tội nghịch, thì được cho họ thọ. Nếu người nào phạm 10 giới pháp nặng, thì phải chỉ bảo người ấy sám hối, bằng cách đối trước hình tượng Phật Đà, hình tượng Bồ Tát. Ngày đêm 6 buổi, tụng 10 giới pháp nặng và 48 giới pháp nhẹ. Cực kỳ khẩn thiết lễ bái 3.000 Đức Phật thuộc ba thì gian, quá khứ, hiện tại và vị lai, cầu cho thấy được tướng tốt. Dầu một lần 7 ngày hay 3 lần 7 ngày, chưa đến 1 năm, cũng phải làm sao cho thấy được tướng tốt. Tướng tốt là thấy được Phật đến xoa trên đỉnh đầu, thấy ánh sáng của Phật, thấy hoa sen của Phật, hoặc thấy các tướng kỳ lạ khác, thì tội lỗi tức thì tan biến. Nếu không thấy được những tướng tốt như vậy, thì dẫu sám hối cũng không có cái ích lợi làm cho người ấy thân hiện tại được lại giới pháp, nhưng có cái ích lợi thọ lại giới pháp ấy. Nếu ai phạm 48 giới pháp nhẹ, thì chỉ bảo người ấy sám hối bằng cách đối diện mà phát lộ, thì tội lỗi tức thì tan biến. Phạm giới nặng hay nhẹ đều không như 7 tội nghịch. Làm Pháp Sư chỉ bảo thì trong các cách trên đây nhất nhất phải thấu hiểu. Nếu không thấu hiểu sự đúng sai và tội nặng nhẹ của giới pháp đại thừa, không lý giải đệ nhất nghĩa đế, tập chủng tánh, trưởng dưỡng tánh, bất hoại tánh, đạo chủng tánh, chánh pháp tánh, trong tất cả các tánh của Bồ Tát vị như vậy, không thấu rõ quán hạnh nhiều ít và ra vào như thế nào, cho đến 10 thành phần thiền định và bao nhiêu quán hạnh khác, cũng nhất nhất không thấu hiểu nghĩa ý trong đó. Mà là Bồ Tát, lại vì quyền lợi, vì danh vọng, vì ham hố đồ đệ, với tâm lý ham cầu xấu xa và quá đáng, làm ra như thấu hiểu tất cả, thì ấy là tự lừa dối mình, lại lừa dối kẻ khác. Vậy mà cố ý truyền Bồ Tát giới cho người, thì phạm tội khinh cấu. Giới này nối tiếp các giới 16, 40, nhất là giới 23, răn dạy cách làm Pháp Sư. Pháp Sư này trước đây đã gọi là Pháp Sư Đại Thừa, Pháp Sư Bồ Tát. Nay đây gọi là Pháp Sư Chỉ Bảo. Pháp Sư Chỉ Bảo là Đại Sư Giáo Thọ, nhưng sự chỉ bảo này không phải chỉ có lúc sắp thọ giới hay lúc thọ giới, mà là trước nữa. Phải giáo hóa làm sao cho người có thể thọ và giữ Bồ Tát giới. Giới 41 này gần như tổng hợp cách làm Pháp Sư như vậy. Cách ý có 4. 1. Dạy cho người phát sinh đức tin đại thừa. 2. Dạy cách thọ giới. 3. Dạy cách sám hối phạm giới. 4. Thấu hiểu về Bồ Tát giới và Bồ Tát vị. 1. Dạy cho người phát sinh đức tin đại thừa là tin mình sẽ làm Phật. Nhưng nói như vậy là nói tắt về những sự khác nữa. Ấy là dạy cho người biết đại thể về Bồ Tát giới, dạy cho người có chí nguyện và khả năng để thọ và giữ giới ấy, như đã nói trong các giới nhẹ trước liên quan đến những việc này. 2. Dạy cách thọ Bồ Tát giới là xét và không truyền giới ấy cho người phạm 7 tội nghịch, nhưng càng phải giáo hóa sao cho người này có những cái phước khác. Còn ai không phạm 7 tội nghịch thì cho thọ Bồ Tát giới bằng cách dạy thỉnh hai vị Đại Sư Hòa Thượng và Đại Sư Xà Lê. Nhưng xét phạn võng giới 23, anh lạc 9:24/1020, thiện giới 9:30/1014, du già 9/24/1104 và địa trì 9/30/912 đều thấy Bồ Tát giới chỉ do một vị thầy truyền thọ. Chính một vị thầy ấy, trước khi truyền giới thì làm pháp sư chỉ bảo, khi truyền giới thì làm hai nhiệm vụ đại sư hòa thượng và đại sư xà ly. Giới văn nói, chỉ bảo cách thỉnh hai vị đại sư là hòa thượng và xà ly, là vị thầy chỉ bảo cho người xin thọ giới biết cách thức thỉnh mình, làm cả hai nhiệm vụ hòa thượng và xà ly mà truyền giới cho người ấy. Sự thỉnh hai vị đại sư cần nói và cần hiểu rõ hơn chút nữa. Bồ Tát giới chủ yếu là do một vị hòa thượng truyền thọ, còn vị xà ly chỉ là một vị chỉ dạy cách thức cầu xin truyền thọ. Như vậy, Bồ Tát giới cần đến hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ truyền thọ và nhiệm vụ chỉ dạy trước về cách cầu xin truyền thọ. Hai nhiệm vụ có thể chỉ do một người làm, cũng có thể do hai người làm. Do một người làm là hòa thượng, trước đó làm xà lê dạy cho biết cách thức thỉnh cầu. Sau đó, chính thức thỉnh cầu mình làm hòa thượng. Còn do hai người làm thì trước đó thỉnh cầu vị xà lê chỉ dạy cách thức. Tiếp theo, thỉnh cầu vị hòa thượng truyền thọ. Điều phải hiểu, Bồ Tát giới cần nhất là vị hòa thượng, mà kinh giới Phạn Võng này hay gọi là pháp sư đại thừa. Vị này phải hiểu sâu xa và rành rẽ về Bồ Tát giới và cách thọ và trì giới ấy. Khi được thỉnh cầu truyền thọ giới ấy, thì có thể làm hòa thượng, và trước đó có thể làm xà ly. Nhiệm vụ làm xà ly cũng có thể thỉnh cầu vị khác đảm nhiệm. Nói hai vị đại sư, nói cầu hai vị đại sư là như vậy. Giới văn nói, hai vị đại sư phải hỏi người ấy có hay không có phạm bảy tội nghịch. Là vị thầy ấy, bây giờ với tư cách hòa thượng và xà ly, hỏi để xác định người xin thọ giới có hay không có phạm vào những tội cản trở sự thọ giới và sự được giới. Việc này giới 40 đã hỏi, nhưng hỏi để tra xét, nay chỉ hỏi theo nghi thức. Nghi thức mà một vị thầy phải nói và phải làm trong việc kiết ma truyền Bồ Tát giới thì 9/24/1104 và 1105 chỉ dẫn rất rõ. Nhất là lời kiết ma, xin lược dịch như sau. Vị thầy truyền giới đối trước tượng Phật lạy và bạch rằng kính bạch vô lượng Phật Đà và Bồ Tát hiện tại vô lượng thế giới, hiện thời ở đây có Bồ Tát tên XX đối trước con là Bồ Tát XX. Ba lần nói thọ Bồ Tát giới, con đã tác chứng cho. Con thỉnh cầu vô lượng Phật Đà và Bồ Tát cũng tác chứng cho Bồ Tát XX thọ Bồ Tát giới. Bạch lần thứ hai và lần thứ ba cũng như vậy. Như vậy là kiết ma thọ Bồ Tát giới được hoàn tất. 9/24/1105. Thế nhưng, đối với câu thỉnh hai vị đại sư, các vị chú thích có nhiều ý kiến, xin tóm tắt ghi lại như sau. Có vài người lướt qua, rõ ràng có ý thận trọng. Có vài ba người nói, vị pháp sư chỉ cách thỉnh Đức Thích Ca làm hòa thượng, thỉnh mình làm xà ly. Có người nói, chỉ cách thỉnh mình làm hòa thượng, thỉnh một vị khác là kiết ma xà ly. Có người nói, mình làm giáo thọ xà lê, chỉ cách thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca làm hòa thượng, chỉ cách thỉnh Đức Đương Lai Di Lạc làm xà lê. Ấy là chỉ kể những ý kiến đáng chú ý. Những ý kiến này gợi lên sự xét lại cách truyền Bồ Tát giới. Cách ấy trong lý thuyết và thực tế thấy có hai. Thứ nhất là cách một thầy truyền cho một trò. Cách này nên lấy sự chỉ dẫn của luận Du Già làm chính. 9/24/1104-1105. Tham khảo thì có thể coi thêm Vạn 59/197a và 198b. Đặc biệt, nếu truyền cho cận sự nam và cận trú nam theo Ưu Bà Tắc giới kinh thì có thể làm theo kinh ấy. 9:24-1047 đến 1049. Thứ hai là cách tổ chức giới đàn truyền cho nhiều người như nghi thức hiện hành, thì có hai lớp tam sư thấy được và không thấy. Lớp tam sư không thấy là Đức Thích Ca làm hòa thượng, Đức Văn Thù làm kiết ma, Đức Di Lạc làm giáo thọ. Lớp này căn cứ kinh Thiện Giới và Phổ Hiền, và từ lớp này mà được giới là do sức trợ phát của Đức Phổ Hiền. 9:62-246. Lớp tam sư thấy được là hòa thượng, kiết ma và giáo thọ trong giới đàn. Lớp này dạy thỉnh và đứng thỉnh lớp trước kiết ma hoàn tất. Cách truyền giới một thầy một trò có cái ưu điểm là nghĩa vụ của vị thầy rất quan trọng cho người thọ giới. Còn cách truyền giới trong giới đàn thì nhược điểm ở chỗ thọ giới rồi, thầy trò hầu như chẳng còn biết gì đến nhau nữa. 3. Dạy cách sám hối phạm giới. Trước hết, phạm 7 tội nghịch thì đời này không được thọ Bồ Tát giới. Còn gì nữa mà nói đến sám hối? Nếu thọ Bồ Tát giới rồi mới phạm 7 tội nghịch thì đời này mất giới pháp ý, không thể sám hối để được lại hay thọ lại gì hết. Nhưng nói không thể sám hối là đối với giới pháp, chứ sự sám hối về 7 tội nghịch thì vẫn có. Đó là chuyện A Xà Thế Vương sám hối tội giết cha ngay trong thời Phật còn và được Ngài chấp nhận. 9:1-109. Làm vị pháp sư thì phải biết như vậy để đừng ruồng bỏ người phạm tội nghịch, làm họ tuyệt vọng, lại phủ nhận năng lực Phật pháp đối với tội ấy. Ngoài kẻ phạm 7 tội nghịch, ai cũng có thể thọ và được Bồ Tát giới. Nhưng thọ và được rồi, nếu phạm 10 giới nặng, thì vị pháp sư dạy cho họ phải sám hối, thấy tướng tốt mới được phục hồi giới pháp, khỏi phải thọ lại. Sám hối mà không thấy tướng tốt thì được thọ lại, vì người này không phạm 7 tội nghịch. Giới văn nói, nếu không thấy được những tướng tốt như vậy, thì dẫu sám hối cũng không có cái ích lợi làm cho người ấy thân hiện tại được lại giới pháp, nhưng có cái ích lợi thọ lại giới pháp ấy. Chính văn là nhược vô tướng hảo, tuy sám vô ích, thị nhân hiện thân diệt bất đắc giới. Nhi đắc tăng ích thọ giới. Tăng ích thọ giới, có bản chỉ chép tăng thọ giới, có nghĩa là thọ giới lại. Câu chính văn này có nhiều ý kiến. Ý kiến có nhiều nhất, điển hình như Ngài Pháp Tạng, vạn 60:100a là sám hối thấy tướng tốt thì phục hồi giới pháp, không cần thọ lại. Còn sám hối không thấy tướng tốt thì không phục hồi giới pháp, nhưng được thọ lại giới pháp ý. Có vài ý kiến thêm chữ sau này vào trước chữ thọ lại. Có một ý kiến thêm chữ đời sau. Ý kiến như chính văn là đời này có thể thọ lại. Ý kiến thêm chữ sau này là đời này hay đời sau có thể thọ lại. Ý kiến thêm chữ đời sau là đời sau mới thọ lại. Này xét thọ Bồ Tát giới là xuất gia hay tại gia thọ giới ấy. Vậy Bồ Tát giới tùy thuộc tỷ kheo giới và tại gia giới. Như vậy, sự phạm giới nặng, nhất là phạm cả ba phần gia hành, căn bản và hậu khởi của mỗi giới, thì dẫu nói Bồ Tát giới có thể sám hối mà phục hồi hay thọ lại đi nữa, tỷ kheo giới và tại gia giới cũng không có cái sự phục hồi hay thọ lại ấy. Trên lý thuyết, nếu có trường hợp chỉ thọ Bồ Tát giới thì được thọ lại hay không? Thọ lại trong đời này hay đời sau? Phải hoàn toàn do vị Pháp Sư Bồ Tát, vị thầy rất xứng đáng, có trách nhiệm quyết định như đã quyết định lúc mới cho họ thọ. Sau hết, ai phạm 48 giới nhẹ thì dạy cho họ sám hối theo cách đối diện bộc bạch mà sám hối là được tiêu trừ. Cách này luận Du Già 9:24-1106 cũng dạy rất rõ. Đối diện, chính văn là đối thủ, có nghĩa đối diện, giáp đầu mặt mà bộc bạch sám hối. Có người đọc đối thú, có nghĩa đối diện mà thú tội, ý nghĩa như đọc đối thủ. Phạm giới nặng hay nhẹ đều không như bảy tội nghịch. Sát chính văn thì chỉ không như bảy tội nghịch nên phải bổ túc như trên. 4. Thấu hiểu về Bồ Tát giới và Bồ Tát vị. Thấu hiểu về Bồ Tát giới là hiểu làm như thế nào thì đúng, làm như thế nào thì sai, phạm như thế nào thì nặng, phạm như thế nào thì nhẹ. Lại còn phải hiểu lý do và nội dung của Bồ Tát giới, hiểu cách truyền thọ, cách lãnh thọ và cách sám hối. Thấu hiểu về Bồ Tát vị là hiểu căn bản của Bồ Tát vị, hiểu chủng tánh của Bồ Tát vị, hiểu pháp hạnh của Bồ Tát vị. Căn bản của Bồ Tát vị là đệ nhất nghĩa đế, tức Phật tánh, cũng gọi là thật tướng bát nhã. Chủng tánh của Bồ Tát vị thì Kinh An Lạc nói có 6 và phối hợp rõ như sau. 1. Tập chủng tánh là 10 trú. 2. Tánh chủng tánh là 10 hạnh. 3. Đạo chủng tánh là 10 hướng. 4. Thánh chủng tánh là 10 địa. 5. Đẳng giác tánh là đẳng giác. 6. Diệu giác tánh là diệu giác. 9.24/1012. Còn ở đây, Kinh Phạn Vọng nói thì Ngài Pháp Tạng chép có 5 và phối hợp như sau. 1. Tập chủng tánh là 10 phát thú, 10 trú. 2. Trưởng dưỡng tánh là 10 trưởng dưỡng, 10 hạnh. 3. Bất hoại tánh là 10 kim cang, 10 hướng. 4. Đạo chủng tánh là 10 địa vị. 5. Chánh pháp tánh là Phật địa, vạn 60/99b đến 100b. Này xét chính văn Phạn Võng và An Lạc, thấy 10 trú, 10 hạnh và 10 hướng thì hai kinh ấy và thông thường nói như nhau. Ý nghĩa thì đồng, danh từ thì khác. Trí Húc, vạn 60/314a. Nhưng 10 địa thì An Lạc cũng như thông thường tách đẳng giác và diệu giác ra làm hai chủng tánh nữa. Còn 10 địa trong Phạn Võng thì xét thấy bao gồm cả 10 địa và 2 giác. Vậy nên phối hợp lại như sau. 1. Tập chủng tánh là 10 phát thú, 10 trú. 2. Trưởng dưỡng tánh là 10 trưởng dưỡng, 10 hạnh. 3. Bất hoại tánh là 10 kim cang, 10 hướng. 4. Đạo chủng tánh. Và 5. Chánh pháp tánh là 10 địa, 10 địa và 2 giác. Ý nghĩa 5 danh từ Bồ Tát tánh và 4 danh từ Bồ Tát vị như trên có thể lược giải như sau. 1. Tập chủng tánh. Phẩm cách luyện tập là xuất phát đi mau đến. Phát thú, nghĩa là vững vàng trong Bồ Tát vị, trú. 2. Trưởng dưỡng tánh. Phẩm cách bồi dưỡng là bồi dưỡng hơn lên nữa. Trưởng dưỡng, nghĩa là đi tới về Bồ Tát vị, hành. 3. Bất hoại tánh. Phẩm cách kiên cố là kiên cố như kim cương, kim cang, nghĩa là đã hướng đến chân như, hướng. 4. Đạo chủng tánh. Phẩm cách bát nhã. Và 5. Chánh pháp tánh. Phẩm cách chân như là sinh trưởng mọi diệu dụng và đã gần như là Phật, địa và đẳng giác diệu giác. Cũng nên ghi chú thêm rằng có bản chép 6 chủng tánh. Sau trưởng dưỡng tánh thêm tánh chủng tánh, nhưng xét thấy bất ổn không ít. Pháp hạnh của Bồ Tát vị là các quán hạnh và pháp hạnh. Quán hạnh có 3 là không quán, giả quán và trung quán. 10 phát thú thì từ giả quán vào không quán, không quán còn ít. 10 trưởng dưỡng thì ra không quán vào giả quán, không quán thì nhiều mà giả quán còn ít. 10 kim cang thì xoay không quán, giả quán vào trung quán, giả quán thì nhiều mà trung quán còn ít. 10 địa thì trung quán mới nhiều. Không quán là thể hội thật tướng, siêu việt các phạm trù tư duy. Giả quán là hoạt dụng thật tướng, lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Trung quán là dung hóa thật tướng, vô công dụng hạnh đã nhiễm vận hiện tiền. Pháp hạnh thì ở đây đưa ra 10 thiền chi, 10 thành phần thiền định. Pháp số này là 10 nhất thế xứ. Trí Độ Luận nói như sau, trong cuốn 21, bội xã làm cửa đầu, thắng xứ là đi giữa, nhất thế xứ là hoàn thành. Ba loại này của thiền quán mà đầy đủ thì bản thể thiền quán thành tựu. Vậy là 10 thiền chi, nhất thế xứ, biến xứ, còn lượt 2 pháp số nữa, đó là 8 bội xã, giải thoát và 8 thắng xứ. Vị Pháp Sư truyền Bồ Tát giới thì căn bản là phải nghiêm trì giới ý, lại phải hiểu rõ và chỉ dạy được 4 điều trên đây. Nhưng nếu truyền Bồ Tát giới với tâm lý, ham danh lợi và ham đồ đệ, thì hiểu mà truyền cũng vẫn phạm giới này. Huống chi không hiểu. Giới văn câu chót, làm ra như thấu hiểu tất cả. Có bản chép thêm, để được hiến cúng. Thêm như vậy, vừa thừa vừa thiếu. Số 42. Không được thuyết giới ác nhân. Phật tử thì không được vì quyền lợi mà nói giới pháp vĩ đại của hàng ngàn Đức Phật trước những kẻ chưa thọ Bồ Tát giới, những kẻ ngoại đạo và ác nhân. Trước những kẻ phủ nhận Phật tánh cũng không được nói, trừ quốc vương, không được nói với ai cả. Những kẻ ngoại đạo và ác nhân không lãnh thọ giới pháp của chư Phật thì như loài vật, đời đời sinh ra ở đâu cũng không gặp được Phật Pháp Tăng. Như cây, như đá, không có tâm hồn, nên gọi là ngoại đạo và ác nhân. Còn những kẻ phủ nhận Phật tánh thì khác gì đầu gỗ. Là Bồ Tát mà trước những kẻ như vậy nói đến giáo pháp và giới pháp của 7 Đức Phật Đà thì phạm tội khinh cấu. Không phải lúc nào, ở đâu, với ai cũng thuyết Bồ Tát giới một cách cẩu thả. Nhất là đối với những kẻ không có tâm hồn, những kẻ không có giống Phật, những kẻ ngoan cố, vô tín ngưỡng. Nghe Bồ Tát giới thì chỉ phỉ báng, không thể lãnh thọ mà cũng không chịu lãnh thọ. Trừ quốc vương là đối với các quốc vương, tức đối với các nguyên thủ quốc gia, thì không phải được nói mà là phải nói. Địa vị ấy, quyền sinh sát ở cả trong tay, không cố mà nói cho họ, bằng cách này hay cách khác, về Bồ Tát giới thì không còn sự răn đe nào khác nữa. Giới 39 nói, phải diễn giảng Bồ Tát giới trong mọi trường hợp, vậy tránh sao cho khỏi có những kẻ mà giới này hạn chế. Nên người diễn giảng phải xét người nghe, để có khi có thể diễn giảng đủ cả, có khi chỉ nên trích giảng mà thôi. Giới pháp vĩ đại của hàng ngàn Đức Phật. Nói rõ là của 3.000 Đức Phật thuộc 3 thời kỳ, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ấy là lấy 3.000 Đức Phật liên tiếp, gần gũi và của quốc độ này. Trong đó có Đức Bổn Sư, mà nói sự trọng đại của Bồ Tát giới. Của 7 Đức Phật Đà là lấy 7 Đức Phật gần nhất trong số 3.000 Đức Phật, mà Đức Bổn Sư là vị Phật hiện tại, để nói sự trọng đại của Bồ Tát giới. Như loài vật, một nhà giải thích nói vì không thọ Bồ Tát giới thì sống cũng như chết, chỉ là sống chết vô ích. Số 43. Không được cố tâm phạm giới. Phật tử nếu đã đem đức tin Đại Thừa mà xuất gia và lãnh thọ giới pháp chính yếu của chư Phật rồi, lại cố ý sinh tâm vi phạm giới pháp, phát sinh tuệ giác vô lậu như vậy, thì không nên nhận mọi sự hiến cúng của thí chủ, không đáng đi đất của quốc gia, uống nước của quốc gia. Cả 5.000 quỷ dữ thường án trước mặt kẻ ấy mà bảo với nhau rằng đó là tên giặc lớn. Vào phòng ốc, thành thị, thôn ấp, nhà cửa thì bọn quỷ thường quét dấu chân của người ấy đi. Thế nhân ai cũng nhục mạ rằng đó là tên giặc trong Phật Pháp. chúng sinh không ai muốn nhìn. Kẻ phạm giới có khác gì loài vật, đầu gỗ. Nếu cố ý vi phạm giới pháp chính yếu của chư Phật, thì phạm tội khinh cấu. Hoặc là vô ý, hoặc là phiền não quá nặng mà phạm giới, thì dầu sao cũng còn hơn kẻ phạm giới bằng sự cố ý. Lại còn không sám hối mà nhận lãnh của tín đồ hiến cúng, thì đó là kẻ không còn chút tàm quý nào trong lòng. Kẻ ý, đất tuy rộng cũng không đáng có một chỗ để đi, nước tuy nhiều cũng không đáng có một giọt để uống. Đất của quốc gia, nước của quốc gia. Quốc gia, chính văn là quốc vương. Chữ này không những có nghĩa là vua, mà còn chỉ cho tất cả nguyên thủ quốc gia, dưới những danh từ khác nữa. Nói đất nước của nguyên thủ quốc gia là nói của quốc gia, của cả nước. Quỷ án trước mặt, thì vì vậy mà họa không ít và phước khó toàn. Số 44. Không được, không trọng kinh luật. Phật tử thì thường phải nhất tâm mà thọ trì đọc tụng kinh luật Đại Thừa, lột da làm giấy, trích huyết làm mực, rút tủy làm nước, chẻ xương làm bút, để sao chép giới pháp của chư Phật. Lại sao chép mà giữ bằng giấy vỏ cây như giấy gió, giấy dạ, bằng lụa, lụa trắng, lụa tơ trần, bằng thẻ tre. Rồi thường đem 7 thứ quý báu hay những thứ tạp ngọc vô giá, thơm và đẹp, làm hộp, làm đẩy, mà tôn trí kinh luật Đại Thừa ý. Nếu không hiến cúng đúng cách như vậy, thì phạm tội khinh cấu. Kinh luật phải hiến cúng. Phần chính vẫn là kinh luật Đại Thừa, tức Bồ Tát giới Phạn Võng. Hiến cúng bằng cách ấn hành mà truyền bá, trang sức mà thờ cất. Phật tánh nằm trong đó, nên phải hiến cúng như hiến cúng Phật. Lột da làm giấy, trích huyết làm mực, rút tủy làm nước, chẻ xương làm bút, là nói tinh thần vị pháp vong thân, không phải nói thực sự. Sao chép, thư tả, là xưa chỉ viết tay, chưa in, nay thì in chứ không phải viết. Số 45. Không được không có giáo hóa. Phật tử thì tâm đại bi phải thường xuyên nổi dậy. Khi vào những nơi thành thị, thôn ấp hay nhà cửa, thấy bất cứ ai cũng đều nói lên như thế này: các người nên lãnh thọ 3 quy y và 10 giới pháp. Nếu thấy tất cả cầm thú thì bất cứ bò, ngựa, heo, dê đều nên tâm nghĩ miệng nói như sau: cầm thú các con, các con nên phát Bồ Đề tâm, là Bồ Tát thì đến bất cứ chỗ nào, dầu là núi non, rừng rú hay khe suối, đồng nội, cũng làm cho hết thảy chúng sinh phát Bồ Đề tâm. Nếu Bồ Tát mà không giáo hóa chúng sinh như vậy, thì phạm tội khinh cấu. Chủ đích của sự giáo hóa là làm cho tất cả phát Bồ Đề tâm. Cách giáo hóa mà giới này dạy chính là cái điển hình thường bất khinh trong Pháp Hoa. Cách này không mấy ai không cho là tầm thường, lố lăng, nên không mấy ai không phạm giới này. Nhưng cách này không những đem sức mạnh của tâm nguyện ảnh hưởng đến đối tượng, mà còn tự huân tập và hiện hành thường xuyên nơi bản thân về tâm đại bi. Lãnh thọ 3 quy y và 10 giới pháp là như truyền thọ Bồ Tát giới rồi đó. Nhưng câu giới văn dạy nói lên, khi gặp loài người thì không phải chỉ làm theo một cách máy móc và giản dị như vậy. Phải coi đó là đầu đề mà cách trình bày phải sao cho thích hợp, hiệu quả. Riêng câu giới văn dạy nói lên khi gặp loài vật thì làm theo dễ hơn. Hãy luôn luôn chú nguyện cho chúng như vậy. Nhưng phải chú ý chữ tâm nghĩ. Phải vận dụng và tập trung tất cả sự chân thành của tâm đại bi mà chú nguyện. Số 46. Không được thuyết không đúng phép. Phật tử thì thường đi giáo hóa với tâm niệm đại bi mà mình thường phát khởi. Nhưng dẫu vào nhà tín đồ hay nhà quyền quý, đối với bất cứ tập thể nào, người xuất gia cũng không được đứng mà thuyết pháp cho người tại gia, phải ngồi lên chỗ cao ở trước mặt họ. Pháp sư tỷ kheo thì dẫu thuyết pháp cho cả bốn chúng cũng không được đứng đất mà nói. Khi thuyết pháp thì vị pháp sư phải được mời ngồi chỗ cao, hương hoa hiến cúng. Còn bốn chúng thính giả thì ngồi chỗ thấp. Bằng ý niệm như hiếu thuận đối với cha mẹ mà kính thuận những lời giáo huấn của vị pháp sư, lại kính thuận liên tục như các đạo sĩ thờ lửa giữ lửa không tắt. Nếu người thuyết pháp mà thuyết không đúng phép như vậy thì phạm tội khinh cấu. Thuyết không đúng phép là thuyết pháp không đúng nghi lễ thuyết pháp. Dẫu phải giáo hóa mọi người phát bồ đề tâm, nhưng chính vì để họ quý trọng chánh pháp mà phát bồ đề tâm, nên phải thuyết pháp cho đúng nghi lễ. Dầu thân như nhà tín đồ hay sang như nhà quyền quý, ở đâu cũng không được dễ dãi hay hạ mình, sao cũng nói được, bộc lộ tinh thần thị thường chánh pháp ngay khi chưa nói và khi đang nói. Như vậy thì phải ngồi, lại ngồi chỗ cao và trước mặt người nghe. Nhưng nếu trường hợp cũng theo nghi lễ, người nói phải đứng nói mới tôn nghiêm thì lại khác. Khi thuyết pháp thì vị pháp sư vân vân giữ lửa không tắt. Dịch soát thì như sau: dầu không đúng ý và việc, nếu khi thuyết pháp, pháp sư ngồi cao hương hoa hiến cúng, bốn chúng thính giả ngồi thấp như hiếu thuận cha mẹ, kính thuận lời thầy như bà la môn thờ lửa. Kính thưa quý vị, vì một số lý do bất tiện nên giới 47 không được kiềm chế phi lý và giới 48 không được phá hoại đạo pháp. Xin quý vị tham khảo xem trong sách. Giới 47 nói Phật tử mà phản bội Phật pháp. Giới 48 này nói sự phản bội ấy của Phật tử xuất gia. Sự phản bội tàn tệ nhất là chính mình giải thích giáo pháp và giới pháp, đem ngay sự giải thích ấy mà gây ra hay công nhận sự bị nguy khốn đầy ải cho đồng đạo, nhất là đồng đạo xuất gia. Cường quyền tay sai của ma vương hay chính ma vương hiện thân phá hoại Phật pháp được là do hành động này tạo cơ hội hay tạo điều kiện. Trong kinh Thắng Mang, bà hoàng này bạch Đức Thế Tôn: hàng sa đại nguyện đều nên nhập vào một đại nguyện, ấy là nguyện hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp là đại nguyện cực kỳ lớn lao, vân vân. Đức Thế Tôn dạy: Thắng Mang, đúng như vậy. Chút ít của sự hộ trì chánh pháp cũng làm cho ma vương cả sợ. Như Lai không thấy có một việc thiện nào làm cho ma vương cả sợ bằng một chút của sự hộ trì chánh pháp. 9.12/218. Câu: bằng những hình thức lao tù, những biện pháp quân dịch, được biết, có bản cũng bị đục bỏ. Chính giới pháp nhẹ như vậy, các người phải học, phải cung kính phụng trì. Kết thúc chính giới nhẹ thứ hai. Đoạn 3. Kết thúc 48 giới nhẹ Bồ Tát giới phạn võng. Các Phật tử, 48 giới pháp nhẹ như trên đây, các người hãy thọ trì như chư Bồ Tát quá khứ đã tụng, chư Bồ Tát vị lai sẽ tụng, chư Bồ Tát hiện tại đang tụng. Tổng kết 48 giới nhẹ đã nói bằng 3 lần 10 và 2 lần 9, tức kết thúc phần đẳng lưu của Bồ Tát giới.